Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 6 tháng 7 năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về bài trả lời phỏng vấn của cha bề trên tổng quyền dòng Đa Minh nhân kỷ niệm 800 năm thành lập dòng. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, dung nhang thương xót, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Tôn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 10, từ câu 1 đến câu 7. Khi ấy, Đức Giêsu gọi 12 môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng, và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Sau đây là tên của 12 tông đồ. Đứng đầu là ông Simon, cũng gọi là Phêrô, rồi đến ông Andrê, anh của ông. Sau đó là ông Giacôbê con ông Zêbêđê và ông Gioan, em của ông. Ông Philip-phê và ông Bartolomeo. Ông Tô-ma và ông Mát-thêu người thu thuế. Ông Giacôbê con ông An-phê và ông Ta-đê-ô. Ông Simon thuộc nhóm nhiệt thành và ông Giu-đa Iscariot là chính kẻ nộp người. Đức Giê-su sai 12 ông ấy đi và chỉ thị rằng: anh em đừng đi tới vùng các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của người Samari. Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel. Dọc đường hãy rao giảng rằng, nước trời đã đến gần. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay thuật lại việc Đức Giêsu thiết lập nhóm 12, trao quyền cho các ông và sai các ông đi rao giảng. Nhìn vào danh sách các tông đồ, chắc chúng ta cũng phải tự hỏi, tại sao Đức Giêsu lại chọn 12 vị này? Sự tuyển chọn của Thiên Chúa thật khó hiểu, nhưng mầu nhiệm tuyển chọn ấy giúp chúng ta vững tin, sống ơn gọi là môn đệ của Đức Giêsu một cách phong phú, tươi vui và hy vọng. Trước hết, nhóm 12 đã được chọn như thế nào? Chúng ta có thể nói ngay rằng, Đức Giêsu chọn nhóm 12 chẳng theo một tiêu chuẩn nào cả. Các ông không phải qua một cuộc thi cử, phỏng vấn, để xét duyệt năng lực. Các ông xuất thân từ nhiều nơi và từ nhiều thành phần khác nhau. Trước khi đi theo Đức Giêsu, ngoại trừ ông Mát-thêu là người thu thuế, còn đa số các ông làm nghề đánh cá. Các ông không phải là những người tài cao học rộng, có địa vị hay quyền lực trong xã hội. Tuy nhiên, Đức Giêsu đã gọi và đã chọn các ông. Điều duy nhất người cần nơi các ông là lời đáp tích cực. Như vậy, mầu nhiệm tuyển chọn ấy nói lên rằng, tình yêu thương xót của Thiên Chúa có chỗ cho hết mọi người. Đức Giêsu chọn các môn đệ cách vô điều kiện, tức người yêu thương các ông như các ông là, yêu thương luôn những yếu đuối và giới hạn của các ông. Khi chọn các môn đệ, Đức Giêsu đã tin tưởng và đặt hy vọng nơi các ông, kể cả ông Giu-đa Iscariot, là kẻ sẽ nộp người. Người cho tất cả các ông được chia sẻ quyền năng và sứ vụ của người. Khi suy niệm về việc Đức Giêsu tuyển chọn nhóm 12, chúng ta xác tín rằng Thiên Chúa yêu thương và chấp nhận mỗi chúng ta cách nhưng không. Thiên Chúa luôn sẵn sàng để thương xót và không bao giờ mệt mỏi trong việc thương xót với những cách thức mới mẻ và bất ngờ. Dù có yếu hèn, vấp ngã hay tội lỗi đến đâu, chúng ta vẫn luôn là đối tượng của tình yêu Thiên Chúa. Người luôn tìm kiếm, đợi chờ và trao cơ hội cho chúng ta. Vấn đề là chúng ta cần có thiện chí, đứng lên trở về với Người, đi theo Người, ở với Người để được Người chữa lành, dạy dỗ, nuôi dưỡng và sai đi. Như nhóm 12, mỗi chúng ta, trong ơn gọi và bậc sống của mình, có sứ vụ loan báo cho thế giới về nước trời đã đến gần, về sự hiện diện của Đức Giê-xu và về lòng thương xót của Thiên Chúa Cha. Chúng ta không chỉ loan báo bằng lời nói, mà còn bằng những việc làm cụ thể, như đẩy lui sự dữ, sự ác ra khỏi cuộc đời mình, ra khỏi xã hội. Xoa dịu, chữa lành nỗi đau thể lý cũng như tinh thần cho tha nhân. Lạy Chúa Giê-xu là ánh sáng và là sự sống của trần gian. Chúa đã tin tưởng cho con được tham dự vào sứ vụ của Chúa. Xin thánh hóa và ban ơn giúp sức, để con luôn sống xứng đáng là tông đồ của Chúa. Amen.
Lạy Chúa, Chúa sai con đi làm vườn nhỏ Chúa, niềm tin gieo rắc khắp nơi, đến cho cuộc đời, đến cho mọi người. Tình Chúa dẫn đưa con đi bằng ngàn lý khó, nguyện đem ánh sáng đức tin chiếu soi cuộc đời, thắp lên tình người. Con quyết ra đi,
con quyết ra đi, làm khắp đời người.
Đại dương lưới con tung xa giữa trời đêm tối, trời cao xin Chúa dẫn về lớp chiến lạc đàn sống vui một nhà.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin giáo hội tại Iraq. Khánh thành ngôi nhà thờ mới tại Ankawa dành cho người tị nạn từ Ninive. Hôm 27 tháng 6 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Louis Raphael Đệ Nhất Sako, Thượng phụ Công giáo Babylon nghi lễ Kande, đã khánh thành một ngôi nhà thờ mới tại Ankawa, ngoại ô thành phố Erbil, nơi có đa số dân là tín hữu Kitô giáo. Nhiều Kitô hữu đã từ các làng nằm trong cánh đồng Ninive tới đây tị nạn khi xảy ra vụ tấn công của các binh sĩ thuộc tổ chức tự xưng là Nhà nước Hồi giáo. Nhà thờ mang tên Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp như tên của bức ảnh thánh mà Đức Chân Phước Giáo Hoàng Pio thứ 9 đã ban cho các linh mục dòng Chúa Cứu Thế, cách nay vừa đúng 150 năm, tức là vào năm 1866. Ngôi nhà thờ lớn này được xây dựng nhờ đóng góp tài chính của các tín hữu và sẽ là nơi cử hành các nghi lễ phụng vụ, các bí tích và các hoạt động bác ái, đặc biệt gắn với công việc chăm sóc phục vụ cho các người tị nạn. tham dự nghi lễ khánh thành có Đức Tổng Giám mục Alberto Ortega Martin, sứ thần tòa thánh tại Iraq và tại Jordan. Đức Tổng Giám mục Basa Wada, Tổng Giám mục Erbin, là tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế, vốn là dòng có lòng sùng kính đặc biệt đối với ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, được đặt tại nhà thờ Thánh Alfonso ở Esquilino, Roma. Theo thông tin chính thức từ Tòa Thượng Phụ Cande, trong bài giảng, Đức Thượng Phụ Louis Raphael Đệ Nhất Sacco nói rằng, việc xây dựng ngôi thánh đường mới là dấu chỉ về mối quan hệ vẫn có giữa các Kitô hữu người Iraq với vùng đất của cha ông họ. Đồng thời, Ngài cũng tái khẳng định rằng, việc bỏ xứ ra đi tới các nơi xa xôi không phải là giải pháp đáng tìm kiếm đối với những người muốn thực sự gìn giữ ân sủng đời sống Kitô hữu đã lãnh nhận trên quê hương của mình. Trong một thông cáo phát thanh rộng rãi, ông Marc Fromager, giám đốc văn phòng nước Pháp của Hội đồng Giáo hoàng trợ giúp các giáo hội lâm nguy, gọi tắt là KIN, một trong những tổ chức tham gia vào việc xây dựng ngôi nhà thờ này, cho biết, dù vẫn cảm thông với ước vọng ra đi của các Kitô hữu là những người bị xua đuổi khỏi quê hương mình, có khi bị chính những người láng giềng tố giác với quân Đét, nhưng giáo hội vẫn tìm cách khuyến khích họ ở lại. Bởi vì giáo hội biết rằng nếu họ ra đi, điều đó sẽ là chấm dứt của sự hiện diện của các Kitô hữu tại Trung Đông. Do đó, điều quan trọng là cung cấp cho họ các phương tiện để ở lại bằng cách xây dựng trường học, nơi ở và nơi thờ phượng. Những người tị nạn chạy trốn khỏi quê hương mình vì họ không chịu từ bỏ đức tin, nên trước hết phải tạo điều kiện cho họ đến nhà thờ. Ông Marc Fromager cho biết, dự án xây dựng ngôi nhà thờ này đã bắt đầu vào mùa hè năm 2014, ngay cả trước khi có đông đảo người Kitô hữu bị đuổi khỏi vùng đồng bằng Ninive đến tị nạn. Và dự án lúc ấy chỉ là kế hoạch phụ để có thể đáp ứng các nhu cầu cơ bản cho người tị nạn là thực phẩm, nhà ở và trường học. Hồi cuối tháng 11 năm ngoái, một ngôi nhà thờ khác trong trại tị nạn Aisti là nhà thờ Đức Mẹ Truyền Tin cũng đã được khánh thành. Nhà thờ này được người tị nạn xây dựng, đặc biệt nhờ sự giúp đỡ của Hiệp hội Huynh đệ Iraq. Tin Hoa Kỳ. Người lưu giữ ký ức về thảm họa Holocaust đã qua đời. Eli Wiesel là người Mỹ gốc Do Thái, sinh tại Romania, vừa qua đời hôm thứ Bảy, mùng 2 tháng 7 vừa qua tại Boston, Massachusetts, Hoa Kỳ, ở tuổi 87. Ông đã dành cả đời mình để lưu giữ ký ức về thảm họa Holocaust, nạn diệt chủng người Do Thái, sau khi may mắn sống sót trở về từ trại tập trung Auschwitz của Đức Quốc xã. Với những hoạt động tích cực trong việc chống nạn bạo động và kỳ thị chủng tộc, ông được trao giải Nobel Hòa Bình năm 1986. Khi nhận giải thưởng Charles Lemagne, Đức Giáo Hoàng Francisco đã nói về điều cần thiết đối với châu Âu là phải lưu truyền ký ức, một kiểu nói rất quen thuộc của Elie Wiesel. Giải thưởng Charles Lemagne lần thứ 58 được trao cho Đức Giáo Hoàng Francisco ngày 6 tháng 5 năm 2016 tại Vatican. Giải được trao hàng năm kể từ năm 1950 cho các cá nhân có những đóng góp xuất sắc cho một châu Âu thống nhất. Trong diễn văn nhận giải, vị giám mục Roma đã trích dẫn Elie Wiesel. Ngài đặt câu hỏi về số phận của châu Âu. Điều gì đã xảy ra với châu Âu, miền đất của các thi sĩ, các triết gia, các nghệ sĩ, nhạc sĩ và văn sĩ? Điều gì đã xảy ra với châu Âu, người mẹ của các dân tộc và các quốc gia, mẹ của những vĩ nhân, nam cũng như nữ, đã biết bảo vệ và hy sinh cuộc đời vì phẩm giá của anh chị em mình? Để trả lời cho những câu hỏi này, Đức Giáo Hoàng đã nhờ đến Elie Wiesel và nói rằng, nhà văn Elie Wiesel, người sống sót từ trại tập trung của Đức Quốc xã, đã nói rằng nhiệm vụ hàng đầu ngày nay của chúng ta là phải lưu truyền ký ức. Cần ghi nhớ, cần giữ một chút khoảng cách với hiện tại để lắng nghe tiếng nói của tổ tiên chúng ta. Ký ức giúp chúng ta tránh được những sai lầm trong quá khứ là tư tưởng vẫn thường được Đức Giáo Hoàng Francisco nhắc đến như trong tông huấn niềm vui của tin mừng. Đức Thánh Cha viết rằng, người già cống hiến những ký ức và sự khôn ngoan của kinh nghiệm để cảnh giác chúng ta đừng phạm phải những lỗi lầm trong quá khứ. Và Đức Giáo Hoàng nói thêm rằng, việc lưu truyền ký ức giúp chúng ta thoát khỏi xu hướng hiện nay vốn thường hấp dẫn hơn, đó là hấp tấp xây dựng những kết quả tức thời trên bãi cát lún. Tin Vatican. Sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi đại hội cùng nhau cho Âu Châu. Đức Thánh Cha Francisco tố giác hiện tượng nhiều loại bức tường được xây dựng lên tại Âu Châu và ngài kêu gọi can đảm thay đổi, tận dụng gia sản phong phú của mình. Trên đây là nội dung sứ điệp video Đức Thánh Cha gửi các tham dự viên đại hội cùng nhau cho Âu Châu lần thứ 4, tiến hành tại thành phố Munich, Nam nước Đức, từ ngày 30 tháng 6 đến mùng 2 tháng 7 năm 2016. Đại hội này quy tụ nhiều hoạt động của các cộng đoàn và phong trào giáo hội Công giáo và của các tín hữu Kitô khác, nhắm bênh vực gia đình, bảo vệ sự sống và thiên nhiên, cổ võ một nền kinh tế công chính, liên đới với người nghèo và những người bị gạt ra ngoài lề xã hội, hòa giải và hòa bình, thiện ích của các thành thị và tình liên đới tại Âu Châu. Trong sứ điệp được công bố tại quảng trường Kaplatz ở trung tâm thành Munich, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, ngoài một số bức tường hữu hình, còn có nhiều bức tường vô hình đang được củng cố thêm, chúng nhắm chia rẽ đại lục Âu Châu này. Những bức tường được dựng lên trong tâm hồn con người. Những bức tường sợ hãi và gây hấn, thiếu cảm thông đối với những người có nguồn gốc và sắc tín tôn giáo khác. Những bức tường ích kỷ, chính trị và kinh tế không tôn trọng sự sống và phẩm giá của mỗi người. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, Âu Châu đang ở trong một thế giới phức tạp và chuyển động mạnh mẽ, ngày càng hoàn cầu hóa nhiều hơn, và vì thế ngày càng bớt quy vào Âu Châu. Nếu chúng ta nhận thức các vấn đề lớn lao ấy, chúng ta phải có can đảm nói rằng, chúng ta đang cần một thay đổi. Âu Châu được kêu gọi suy nghĩ và tự hỏi xem gia sản vô biên của mình chịu ảnh hưởng của Kitô giáo, đang thuộc về một viện bảo tàng, hay vẫn còn khả năng gợi hứng một nền văn hóa và trao tặng kho tàng của mình cho toàn thể nhân loại. Trong những ngày hội họp vừa qua, có sự tham dự của nhiều nhân vật như Đức Hồng Y Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, Đức Hồng Y Casper, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, Đức Hồng Y Luis Martinez Sistach, nguyên Tổng giám mục giáo phận Barcelona, Tây Ban Nha, cùng một số Hồng Y khác. Đặc biệt, cũng có sự hiện diện của Mục sư Olaf Fixe Teit, Tổng thư ký Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô ở Geneva, Thụy Sĩ. Ngoài ra, có các thủ lãnh và các thành viên nhiều cộng đoàn và phong trào của giáo hội. Có 36 cuộc thảo luận bàn tròn và diễn đàn giúp trao đổi kinh nghiệm và viễn tượng liên quan đến Âu Châu. Đức Thánh Cha nói với họ rằng, anh chị em là các cộng đoàn và phong trào Kitô nảy sinh ở Âu Châu, anh chị em mang nhiều đoàn sủng, hồng ân Chúa Ban. Cùng nhau cho Âu Châu là một sức mạnh liên kết với mục tiêu rõ ràng là diễn tả các giá trị căn bản của Kitô giáo thành những câu trả lời cụ thể cho những thách đố mà một đại lục đang khủng hoảng gặp phải. Lối sống của anh chị em dựa trên tình thương yêu nhau, sống với tinh thần quyết liệt của tin mừng. Một nền văn hóa hỗ tương có nghĩa là đối chiếu, quý chuộng nhau, đón nhận và nâng đỡ nhau. Nó có nghĩa là đề cao giá trị của những đoàn sủng khác nhau, để quy hướng tất cả vào sự hiệp nhất và làm cho nền văn hóa ấy được phong phú. Sự hiện diện của Chúa Kitô giữa anh chị em trong sáng và cụ thể là chứng tá làm cho người khác tin. Sau cùng, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, nếu toàn thể Âu Châu muốn là một gia đình các dân nước thì cần đặt con người ở trung tâm, cần cởi mở và có tinh thần hiếu khách, tiếp tục thực hiện những hình thức cộng tác không những về kinh tế nhưng cả về mặt xã hội và văn hóa nữa. Tin Pháp Quốc. Nhóm Lefebvre khước từ một ý tưởng về một sự tái nhập với Roma. Ba tháng sau cuộc gặp gỡ Đức Giáo Hoàng Francisco tại Vatican, hôm thứ Tư 29 tháng 6 vừa qua, Giám mục Pelley bề trên Tổng quyền Huynh đoàn Thánh Pio X nói rằng, việc nhìn nhận về mặt giáo luật không phải là ưu tiên của Huynh đoàn, mặc dù Roma gần đây có thái độ cởi mở hơn. Trong cuộc đối thoại vất vả giữa Roma và nhóm Lefebvre, Giám mục Bernard Pelley vừa mới cắt đứt đối thoại khi từ chối thẳng thừng đối với Đức Giáo Hoàng. Cho dẫu, chính Đức Giáo Hoàng đã chìa tay ra cho họ, đặc biệt khi Ngài nhìn nhận việc các linh mục của Huynh đoàn Thánh Pio X giải tội trong năm thánh lòng thương xót là hợp pháp. Giám mục Pelley đã khẳng định như trên trong một thông cáo được phổ biến hôm 29 tháng 6 vừa qua, rằng Huynh đoàn Thánh Pio X không tìm kiếm bằng bất cứ giá nào việc được nhìn nhận theo giáo luật mà muốn tiếp tục một cách trung tín mang ánh sáng của truyền thống 2.000 năm. Trong thông cáo này, Giám mục Pelley cũng than phiền về tình trạng hỗn độn trầm trọng và đau đớn hiện đang chế ngự trong giáo hội và cáo buộc Đức Giáo Hoàng đã khuyến khích những sai lầm. Giám mục Pelley gác lại các cuộc tranh luận vào một thời điểm có tính biểu tượng. Trong mấy tháng qua, Giám mục Pelley và một số vị có trách nhiệm của Huynh đoàn xem ra đã có một thái độ ôn hòa hơn đối với Roma. Nhưng vào hôm 29 tháng 6, người đứng đầu của Huynh đoàn một lần nữa đã gác lại các cuộc tranh luận vào một thời điểm có tính cách tượng trưng, tức là ngày lễ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, ngày kỷ niệm việc giám mục Marcel Lefebvre phong chức cho một số giám mục và đã dẫn đến việc ly khai vào năm 1988. Cách đây mấy tháng, trong một tài liệu gửi một số người có trách nhiệm trong Huynh đoàn Thánh Pio X, gồm cả giám mục Pelley, linh mục Franz Mitberger, nguyên bề trên tổng quyền của Huynh đoàn, đã trình bày chi tiết các lập luận biện minh cho việc tái hội nhập với Roma. Tài liệu này gây nên nhiều rối ren trong nhóm bảo thủ. Cha Franz nhận định rằng, trước các đòi hỏi của Vatican được xem như có phần giảm nhẹ, xem ra đã đến lúc thích hợp để hợp thức hóa tình trạng của Huynh đoàn. Nhưng các tuyên bố hôm 29 tháng 6 vừa qua của giám mục Pelley cho thấy thời điểm ấy còn lâu mới đến.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về bài trả lời phỏng vấn của cha bề trên tổng quyền dòng Đa Minh nhân kỷ niệm 800 năm thành lập dòng do An Lê và Công Danh trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin kính gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo bài trả lời phỏng vấn của cha Bruno Cadore, bề trên tổng quyền dòng Anh Em giảng thuyết nhân dịp năm thánh kỷ niệm 800 năm thành lập dòng Đa Minh 1216-2016. Thông tín viên của hãng tin Register tiếp tục hỏi cha Cadore như sau. Vâng, thưa cha có thể nói gì về đóng góp quan trọng nhất của dòng Anh Em giảng thuyết trong 8 thế kỷ qua không ạ?
Ước chi tôi có thể giúp mọi người nhận ra rằng Thiên Chúa muốn hạ mình trò chuyện thủ thỉ thân tình và muốn làm bạn với họ. Ước chi tôi có thể làm được điều đó bằng nhiều cách thế khác nhau, bằng tình huynh đệ, bằng sự hiện diện, thăm viếng mục vụ, bằng việc nghiên cứu thần học, cố gắng để cho thấy rằng nhân loại có thể hiểu được một số điều trong cuộc trò chuyện với Thiên Chúa này, qua các nỗ lực, qua việc làm cho các quyền con người được ý thức, được ủng hộ và cổ võ. Tôi mong là dòng có thể mở rộng thứ giảng thuyết này ra cho tất cả các anh em, chị em, các linh mục, các giáo dân cả nam lẫn nữ, để họ có thể tham dự vào, để cùng nỗ lực tạo ra một gia đình, để làm chứng cho tình bằng hữu, cho ước mong cháy bỏng muốn trở nên bằng hữu và trở nên thân thiết với con người của Thiên Chúa. Đấy là điều tôi hy vọng là việc giảng thuyết Đa Minh sẽ mang lại.
Vâng. Dĩ nhiên, giảng thuyết chính là căn cốt, là quan trọng với dòng. Thế nhưng, đâu là đóng góp quan trọng nhất của dòng, xét ở khía cạnh này, thưa cha?
giảng thuyết quan trọng, hiểu theo nghĩa này, đón nhận lời Chúa, nỗ lực sống với những lời này, cố gắng hiểu, chia sẻ nó bằng nhiều cách thế khác nhau. Dĩ nhiên, chúng ta có thể nói về giảng thuyết trong khi cử hành thánh lễ, qua bài giảng, đó chính là một dạng giảng thuyết, một kiểu giảng thuyết, nhưng cũng có loại giảng thuyết được thực hành khi bạn giảng dạy, hoặc đơn giản khi bạn thinh lặng, hay khi bạn sống cùng người nghèo, với những người bị lãng quên, bị bỏ rơi.
Dòng đã bước vào một thời đại, khi dân của Thiên Chúa không chỉ còn được kỳ vọng để ở lại đằng sau những bức tường tu viện, nhưng cần phải ra đi, phải có một tinh thần tông đồ rõ ràng hơn. Người ta có thể nói được rằng, điều ấy tương hợp với lời mời gọi mà Đức Phanxicô đã đưa ra. Lời mời gọi ra đi đến các vùng ngoại biên, đi đến với những ai cùng khổ nhất. Vậy, nếu xét đến các vấn đề muôn vẻ trong xã hội hiện nay, cha có cho rằng thời đại này chính là một cơ hội để dòng tái sinh không ạ?
Tôi rất thích thú về cách Đức Phanxicô nói về giảng thuyết, về phúc âm hóa, và thực ra không khác mấy so với những gì mà chúng ta đang đề cập đến. Ngài nói đi nói lại về điều ấy và mời gọi tất cả các thành phần trong giáo hội cùng thi hành, và chính Ngài cũng đang bắt tay vào làm. Khi chúng ta nhìn vào Ngài, chúng ta thấy một con người nỗ lực thi hành điều mình nói. Chúng ta nhận thấy một con người tin tưởng, một con người có xác tín. Do đó, hiểu theo nghĩa này, thì rõ là có điều gì đó mới mẻ, ít nhất nếu dựa vào những tin tức truyền thông xung quanh giáo hội. Đồng thời, chúng ta có thể nói được rằng, Đức Phanxicô đang nói với chúng ta những điều mà chính Đức Giêsu đã nói với chúng ta ngay từ lúc đầu. Chúng ta hãy đi, vì Thầy còn phải đến với các thành và làng mạc khác nữa. Tôi nói như thế là vì mẫu thức cho dòng rất rõ ràng là thế này. Cộng đoàn đầu tiên của dòng là cộng đoàn loan báo, giảng thuyết về Đức Giêsu. Đối với Thánh Đa Minh, Đức Giêsu là đấng được sai đi để giảng thuyết. Và khi Ngài thi hành điều ấy, Ngài mời gọi một số người cùng thi hành với Ngài. Ngài đi qua nhiều làng mạc, nhiều thành, cốt chỉ để loan báo tin mừng nước Thiên Chúa. Thánh Đa Minh rốt cuộc cũng chỉ thi hành chính điều ấy. Ngài quy tụ một cộng đoàn quanh Ngài, rồi sai cộng đoàn này đi đây đó, có khi có Ngài đích thân đi cùng họ, để loan báo cho mọi người được biết điều này. Nước Thiên Chúa đã đến. Qua đấng là tin mừng. Do đó, không nên nói tái sinh, nhưng đúng hơn là một lời mời gọi để dòng được là chính mình hơn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo bài trả lời phỏng vấn của cha Bruno Cadore về trên tổng quyền dòng anh em giảng thuyết với Edward Bentin, phóng viên của thông tấn Register tại Roma, nhân dịp năm thánh, kỷ niệm 800 năm thành lập dòng Đa Minh. Bản dịch Việt ngữ do Ban truyền thông tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần cuối của cuộc phỏng vấn trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Duy An trình bày.
Lời cầu nguyện giúp thắng vượt các khép kín và cho phép ơn Thánh mở một lối ra trong cuộc sống chúng ta. Từ khép kín tới rộng mở, từ sợ hãi tới can đảm, từ buồn phiền tới niềm vui. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói như trên trong bài giảng đại lễ kính hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô sáng 29 tháng 6 vừa qua. Cùng đồng tế với Đức Thánh Cha có 40 hồng y, 75 giám mục và giám mục, trong đó có 25 tổng giám mục nhận dây pallium và 300 linh mục. Trong số các tổng giám mục nhận dây pallium có 4 vị người Ý, 4 vị người Brazil, các nước Tây Ban Nha, Mexico và Ecuador, mỗi nước có 2 vị. Các nước Pháp, Bỉ, Thổ Nhĩ Kỳ, Cuba, quần đảo Antilles, Ba Lan, Myanmar, Benin, Mỹ, đảo Solomon, mỗi nước 1 vị. Hiện diện trong thánh lễ có gần 10.000 tín hữu, đặc biệt là phái đoàn của Tòa Thượng Phụ Chính Thống Constantinople, gồm Đức Methodios, Tổng giám mục Boston, Đức cha Temeso, Đức cha Job và trưởng phó tế Nephon Temalis. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha nói, lời Chúa trong phụng vụ chứa một từ kép chính yếu, đóng, mở. Chúng ta cũng có thể để bên cạnh hình ảnh này biểu tượng của các chìa khóa mà Chúa Giê-xu hứa ban cho Simon Phê-rô để ông có thể mở cửa vào nước trời, chứ không đóng nó trước người ta như vài kỷ lục và người Pha-ri-sêu mà Chúa Giê-xu của trách đã làm. Bài đọc sách Tông Đồ Công Vụ trình bày với chúng ta ba cái đóng. Thánh Phê-rô bị đóng trong ngục, cộng đoàn đóng cửa chăm chú cầu nguyện, và trong bối cảnh gần với văn bản của chúng ta, sự đóng cửa của nhà bà Maria, mẹ của Gioan, gọi là Marco, nơi Phê-rô tới gõ cửa sau khi được giải thoát. Liên quan tới các đóng kín này, lời cầu nguyện xem ra như là lối ra chính, lối ra cho cộng đoàn có nguy cơ đóng kín trong chính mình vì cuộc bắt hại và vì sợ hãi. Lối ra cho Phê-rô còn đang ở trong giai đoạn đầu của sứ mệnh do Chúa trao phó, bị vua Herodê tống ngục và có nguy cơ bị kết án tử hình. Trong khi thánh Phê-rô ở trong tù, thì giáo hội liên lỉ dâng lên Chúa lời cầu nguyện khẩn thiết cho ông. Và Chúa đáp lời cầu nguyện và sai thiên thần tới giải thoát ông. Lời cầu nguyện như là việc khiêm tốn tín thác nơi Thiên Chúa và thánh ý Ngài, luôn luôn là lối ra cho các khép kín cá nhân và cộng đoàn của chúng ta. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nói, cả thánh Phao-lô khi viết thư cho Ti-mô-thê cũng nói về kinh nghiệm giải thoát của Ngài, kinh nghiệm đi ra khỏi nguy hiểm bị kết án tử. Nhưng Chúa đã ở gần Ngài và ban cho Ngài sức mạnh để Ngài có thể hoàn thành công trình rao giảng tin mừng cho môn dân. Nhưng Phao-lô nói tới một rộng mở lớn lao hơn nhiều, hướng tới một chân trời vô cùng rộng rãi hơn, chân trời của cuộc sống vĩnh cửu, trước hết để đem Chúa Kitô tới cho những người không biết Chúa, và rồi để ném mình vào trong vòng tay ôm của Chúa và được Chúa cứu thoát đem lên trời trong nước Ngài. Trình thuật tin mừng về lời tiên xưng đức tin và sứ mệnh theo sau mà Chúa Giê-xu tín thác cho thánh Phê-rô cho thấy rằng cuộc sống của Simon, bác thuyền trài người Galilê, như là cuộc sống của từng người trong chúng ta, mở ra, hoàn toàn mở ra khi nó tiếp nhận ơn thánh đức tin từ Thiên Chúa Cha. Khi đó, Simon lên đường, một con đường dài và cam go, sẽ đưa ông tới chỗ ra khỏi chính mình, ra khỏi các an toàn nhân loại của mình, nhất là ra khỏi sự kiêu căng lẫn lộn với can đảm và với lòng quảng đại yêu thương tha nhân. Trên lộ trình này của cuộc giải thoát của ông, lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu thật là định đoạt. Thầy đã cầu nguyện cho anh để đức tin của anh không thuyên giảm. Nhưng cũng định đoạt cái nhìn tràn đầy cảm thương của Chúa sau khi ông Phê-rô đã chối Ngài 3 lần, một cái nhìn đánh động con tim và tháo cởi các giọt nước mắt của sự hối hận. Khi đó, Simon được giải thoát khỏi ngục tù của cái tôi kiêu căng và sợ hãi, và thắng vượt cám dỗ khép kín với lời mời Chúa Giê-xu mời gọi theo Ngài trên con đường thập giá. Kế đó, lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã ra cửa sổ dinh tông tòa đọc kinh truyền tin với hàng chục ngàn tín hữu tụ tập tại quảng trường. Ngỏ lời với mọi người, Đức Thánh Cha nói, hôm nay lễ hai thánh tông đồ Phê-rô và Phao-lô, chúng ta chúc tụng Chúa vì lời rao giảng và chứng tá của các vị. Giáo hội Roma được xây trên đức tin của hai vị bổn mạng của mình. Nhưng hai vị cũng là rường cột và là ánh sáng lớn chiếu soi không những trên bầu trời Roma và cả trong con tim của các tín hữu Đông và Tây Phương nữa. Nhưng nếu ở Roma này, chúng ta được biết Chúa Giê-xu và nếu đức tin Kitô là phần sống động và là nền tảng của gia tài tinh thần và nền văn hóa của vùng đất này, thì cũng là nhờ lòng can đảm tông đồ của hai con người này của vùng cận đồng. Vì tình yêu với Chúa Kitô, hai vị đã bỏ quê hương, không lo lắng trước các khó khăn của cuộc du hành dài và các hiểm nguy cũng như các nghi ngờ có thể gặp và đã đến Roma. Nơi đây, các vị là những người loan báo chứng nhân của tin mừng giữa dân chúng và đóng ấn sứ mệnh đức tin và lòng bác ái của mình với cuộc tử đạo. Ngày nay, hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô trở lại trong tinh thần giữa chúng ta. Các vị rong ruổi trên các con đường của thành phố này, gõ cửa nhà của chúng ta, nhưng nhất là gõ cửa con tim chúng ta. Các ngài muốn một lần nữa đem Chúa Giê-xu, đem tình yêu thương xót, sự an ủi và hòa bình của Chúa Giê-xu tới cho chúng ta. Chúng ta hãy tiếp nhận sứ điệp của các ngài. Chúng ta hãy lấy chứng tá của các ngài làm kho tàng của mình. Đức tin và ngay thẳng và vững vàng của Thánh Phêrô, con tim vĩ đại và hoàn vũ của Thánh Phaolô sẽ giúp chúng ta là các Kitô hữu tươi vui, trung thành với tin mừng và cởi mở cho sự gặp gỡ với mọi người. Rồi Đức Thánh Cha cũng nhắc cho mọi người biết, trong Thánh lễ ban sáng, Ngài đã làm phép các dây ban lium của các tổng giám mục được chỉ định trong năm qua thuộc nhiều nước. Ngài chào và chúc mừng các vị, cũng như thân nhân và những người tháp tùng các vị hành hương tới Roma. Đức Thánh Cha khích lệ các vị tươi vui tiếp tục sứ mệnh phục vụ tin mừng trong niềm hiệp thông với toàn thể giáo hội, đặc biệt là với ngai tòa Thánh Phêrô như dấu chỉ dây Panlium diễn tả. Rồi Đức Thánh Cha cũng chào phái đoàn giáo hội chính thống do Đức Thượng Phụ Bartolomaios, giáo chủ chính thống Constantinople, gửi sang tham dự thánh lễ hai thánh bổn mạng của giáo hội Roma. Sự hiện diện của phái đoàn là dấu chỉ các mối dây huynh đệ giữa hai giáo hội chúng ta. Chúng ta hãy cầu nguyện để các mối dây liên kết hiệp thông và làm chứng tá chung ngày càng mạnh mẽ hơn. Chúng ta hãy phó thác toàn thế giới và đặc biệt thành Roma này cho Đức Trinh Nữ Maria, sự cứu rỗi của dân Roma, để nó có thể luôn tìm thấy nơi các giá trị tinh thần và luân lý, nền tảng phong phú cho cuộc sống xã hội và sứ mệnh của nó tại Italia, trong Âu Châu và trên toàn thế giới. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài giảng và huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ và buổi tiếp kiến chung các tín hữu hôm 29 tháng 6 vừa qua. Đại lễ kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô tại Roma. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Dung Nhan Thương Xót do Văn Việt phụ trách.
Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của Thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài dùng mà thứ tha, để ôm lấy cả tội lỗi chúng con, trái tim người ban phát nguồn quân.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Dung Nhan Thương Xót hôm nay xin được tiếp tục tóm lược phần 2 bài viết của Linh Mục Ignacio Hồ Thông nói về bài ca Magnificat của Đức Maria, một bài ca về lòng Chúa thương xót. Trong phần đầu của bài ca Magnificat, Đức Maria đã ca ngợi lòng Chúa thương xót dành cho mẹ. Còn trong phần 2 này, mẹ đã ca ngợi lòng Chúa thương xót dành cho những người phận nhỏ. Mẹ nói, Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan vườn lòng trí kiêu căng, Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. William Barclay giải thích câu Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng dưới khía cạnh của cuộc cách mạng luân lý. Đối với những ai tự cao tự đại cho mình trên những người khác và khinh thường những người khác, thì Thiên Chúa sẽ phân tán họ như Ngài đã phân tán những người xây dựng tháp Ba Ben có đỉnh cao chọc trời và tự cao tự đại rằng, ta phải làm cho danh ta lẫy lừng. Khi tính tự cao tự đại ngự trị một tâm hồn, không gì phải ngạc nhiên tính xấu này sẽ kéo theo những tính xấu khác như tham lam, tự mãn, thèm muốn, bất chính. Những kẻ tự cao tự đại ra sức lật đổ ngai Thiên Chúa để chiếm lấy chỗ của Ngài bằng những phương thế tàn bạo của mình. Chúng ta hãy cầu xin Chúa đừng để mình sa vào trước cám dỗ này. Tính tự cao tự đại là tội xấu xa nhất và kỳ chướng nhất. Tính tự cao tự đại thật khó thương, ngay cả trên quan điểm của con người. Ai tự cho mình trên mọi người và mọi việc, người ấy thường coi mình như mẫu gương đòi buộc người khác bắt chước noi theo và khinh thường tha nhân. Còn câu, Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường, được William Barclay giải thích dưới khía cạnh của cuộc cách mạng xã hội. Đức Maria ca ngợi lòng Chúa thương xót vì Ngài đã đảo ngược bậc thang giá trị của những kẻ quyền thế giàu sang với những người thấp hèn, những người bị chà đạp áp bức, không biết cậy nhờ vào ai, chỉ biết nương tựa và phó thác vào lòng Chúa thương xót. Bà Anna cũng đã chúc tụng Chúa như vậy. Kẻ mọn hèn, Chúa kéo ra khỏi cát bụi, ai nghèo túng, người cất nhắc từ đống phân tro, đặt ngồi chung với hạng quyền quý, tặng ngai vinh hiển làm sản nghiệp riêng. Không kể đến các bạn văn ngôn sứ, chúng ta có thể trích dẫn nhiều bài thánh vịnh ca ngợi lòng Chúa thương xót dành cho những người nghèo của Đức Chúa, cũng theo một cách như vậy. Và trong những người nghèo đó, Đức Maria thật sự là một mẫu gương tuyệt vời. Câu, kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng, cho chúng ta thấy những kinh nghiệm dân Chúa được Chúa chăm sóc trong suốt dọc dài lịch sử, đặc biệt là trong những lúc đói khổ nhất. Ví dụ, Thiên Chúa đã nuôi dân Israel bằng bánh manna suốt 40 năm trường trong hoang địa. Hay sứ thần Thiên Chúa đã mang lương thực đến cho ngôn sứ Elia trong thời gian hạn hán và cho ngôn sứ Daniel trong hầm sư tử, hoặc cho bà khóa thành Serepta được cung cấp bột và dầu cách kỳ diệu không bao giờ cạn trong suốt thời gian hạn hán vì tấm lòng quảng đại của bà dành cho vị ngôn sứ của Chúa. Riêng William Barclay thì giải thích câu này dưới khía cạnh của một cuộc cách mạng kinh tế. Một xã hội ngoài Kitô giáo là một xã hội chiếm đoạt. Ở đó, mỗi người gắng sức thu góp cho mình càng nhiều càng tốt. Nhưng ở đây thì không ai dám có quá nhiều, trong khi kẻ khác quá ít. Tất cả mọi người đều nhận với mục đích để ban phát. Còn Thánh Basilio thì giải thích câu này liên quan đến biến cố nhập thể. Thiên Chúa đã cho dân Ngài được dư đầy lề luật của Ngài và lời rao giảng của các ngôn sứ, nhưng Ngài đã để cho phần còn lại của nhân loại phải đói khát lời Ngài. Bây giờ được biến cố nhập thể làm cho no thỏa, thiên ân này sẽ được những người khiêm hà chấp nhận, còn những kẻ tự mãn vì không ước muốn những thiện hảo của Thiên Chúa thì sẽ không được dự phần vào. Mẹ Maria đã đúc kết bài ca của mẹ bằng một tấm chân tình cảm tạ ngợi khen đối với lòng Chúa thương xót dành cho dân tộc của mẹ, vì Ngài đã không quên lời hứa của Ngài. Đức Maria hiểu rằng, nơi mẹ, những lời hứa này bắt đầu được thực hiện. Chúa độ trì Israel, tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta. Vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Thiên Chúa đã dẫn dắt Israel như người cha dẫn dắt đứa con bé bỏng của mình với trọn tấm lòng triều mến yêu thương. Sách Đệ Nhị Luật viết, Thiên Chúa của anh em mang anh em như một người mang con mình suốt con đường anh em đi. Ngài đã cư xử với dân Ngài như vậy nhiều lần. Khi sử dụng ông Mô-xê, ông Giô-suê, ông Sa-mu-ên, vua Đa-vít, v.v. Và giờ đây, Ngài ban cho họ đấng Mê-si-a vĩnh viễn, đấng hiện thực lòng Chúa thương xót trước những nỗi khốn khổ của Israel và toàn thể nhân loại. Diễn ngữ Ngài nhớ lại được lặp đi lặp lại nhiều lần trong Thánh Kinh để diễn tả những lần Thiên Chúa bày tỏ lòng thương xót của Ngài khi can thiệp đúng thời đúng buổi, như khi Thiên Chúa nhớ đến ông Noe mà cho dừng trận đại hồng thủy, và như khi Thiên Chúa nhớ lại giao ước của Ngài với tổ phụ Abraham mà Ngài đã ra tay cứu thoát dân Ngài khỏi cảnh đời nô lệ bên Ai Cập. Và giờ đây, Đức Maria biết rằng Thiên Chúa nhớ lại lòng thương xót dành cho dân Ngài khi ban cho họ đấng Mê-si-a như Ngài đã hứa từ ngàn xưa. Đây là vinh dự vĩ đại nhất mà Thiên Chúa dành cho dân Ngài. Con Thiên Chúa trở thành một người Do Thái. Thánh Phao-lô trong thư gửi Roma đã ghi, xét như một phàm nhân, Đức Giê-xu Ki-tô xuất thân từ dòng dõi Đa-vít. Quý vị và các bạn thân mến, không phải vì vài câu diễn tả lòng Chúa thương xót mà bài ca của Đức Maria được gọi là bài ca ngợi lòng Chúa thương xót, nhưng phải nói rằng mỗi từ, mỗi câu được đan kết với nhau đã tạo thành một bản hợp xướng cất lên lời ca ngợi lòng Chúa thương xót. Vì thế, Thánh Esriva đã nói, lời kinh nguyện của chúng ta có thể hòa theo và bắt chước kinh nguyện này của Đức Maria. Như mẹ, chúng ta cảm thấy ước muốn hát ca, ngợi khen những kỳ diệu của Thiên Chúa thực hiện, để loài người và toàn thể loài thọ tạo cùng chia sẻ niềm vui của chúng ta. Quả thật, đó phải là bài ca trong từng phút giây cuộc đời chúng ta, và không vui sao được khi biết rằng mình được Thiên Chúa yêu thương và cứu chuộc bằng chính máu của con một người. Không vui sao được khi biết rằng trong người con ấy chúng ta tìm được ánh sáng chân lý, bình an và hy vọng. Và không vui sao được khi biết rằng trong hành trình về nhà cha có biết bao nhiêu người cùng tiến bước với ta.
Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ôm lấy cả tội lỗi chúng con, trái tim người ban phát nguồn tình yêu.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Thánh Maria Goresti sinh ngày 16 tháng 10 năm 1890, mất ngày 6 tháng 7 năm 1902, là Thánh Đồng Trinh Tử Đạo của Giáo hội Công giáo Roma. Maria Goretti sinh tại Corinado ở Ý. Bố cô mất khi cô mới 10 tuổi. Năm cô lên 11 tuổi, người hàng xóm của cô, Alessandro, đã trở nên ám ảnh tình dục đối với cô và tiếp cận với Maria Goretti vài lần với đề nghị tình dục. Ngày 5 tháng 7 năm 1902, Alessandro đã tấn công Maria và đe dọa cô bằng dao. Khi Maria không khuất phục và phản đối rằng đó là tội lỗi và Thiên Chúa không muốn điều này, Alessandro đã đâm cô 14 nhát. Vào ngày hôm sau, sau khi bày tỏ sự tha thứ đối với kẻ đã giết mình và nói rằng cô muốn anh ta cùng lên thiên đàng với cô, Maria Goretti đã chết vì thương tích. Sau đó, Alessandro đã bị tuyên phạt tù do tội ác của mình. Anh ta vẫn không ăn năn trong vài năm sau đó. Một đêm nọ, anh ta mơ thấy Maria đưa cho mình 14 đóa hoa huệ cho 14 lần cô ta bị đâm. Sau giấc mơ, anh ta trở nên hối hận sâu sắc. Sau khi ra khỏi tù, anh ta đến nhà mẹ của Maria, bà Assunta, và khẩn cầu cho sự tha thứ của bà. Bà đã tha thứ cho anh ta và họ cùng tham dự thánh lễ vào ngày hôm sau, rước mình thánh bên cạnh nhau. Alessandro đã trở thành phần tử dòng ba của dòng Capuchin. Ngày 25 tháng 3 năm 1945, ngày lễ lá, Đức Giáo Hoàng đã ký sắc lệnh xác định rằng Maria Goretti đã tử đạo vì đức tin và không yêu cầu một phép lạ nào. Ngày 21 tháng 5 cùng năm, Maria được tuyên bố nâng lên bậc chân phước với nghi thức diễn ra vào ngày 27 tháng 4 năm 1947. Hai phép lạ điển hình được chọn trong quá trình tiến hành phong thánh của Maria Goretti là trường hợp một công nhân bị tai nạn lao động ở chân do bị đá đè khi đang đào đất. Anh cầu cứu Maria Goretti nhiều lần và chỉ trong một ngày xảy ra tai nạn, ngày 8 tháng 5 năm 1947. Anh bớt đau nhức, bàn chân giảm biến dạng và lành hẳn. Ngày hôm sau, anh trở lại làm việc bình thường. Trường hợp thứ hai xảy ra vào 4 ngày trước, ngày 4 tháng 5. Một phụ nữ bị viêm mủ màng phổi đã lành hẳn sau lời cầu xin Thánh Maria Goretti. Ngày 24 tháng 6 năm 1950, Đức Giáo Hoàng Pius XII đã phong Thánh Maria Goretti là Thánh Đồng Trinh và Tử Đạo của Giáo hội Công giáo Roma. Bà mẹ của Maria cũng hiện diện trong buổi lễ. Bà là người mẹ đầu tiên từ trước đến nay hiện diện trong lễ phong thánh của mình. Alessandro cũng có mặt. Thánh nữ Maria Goretti đã nêu gương cho chúng ta về đời sống thanh khiết, luôn hướng lòng về Chúa với một tình yêu trong sáng, xa lánh đàn tội lỗi. Đặc biệt, Ngài đã biết tha thứ cho người xúc phạm đến mình. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con những ơn cần thiết ấy, để hoàn thiện bản thân mỗi ngày, trở nên xứng đáng hơn. Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.